Địa ngục du ký, dịch giả Đào Mộng Nam, minh giải Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Hồi 29, dạo địa ngục ông đọc lần thứ 3. Phật sống Tế Công, giáng ngày 3 tháng 4 năm Đinh Tỵ, năm 1977. Thơ: Thần chim cứu thế bổn từ tâm, đạo pháp song tu, đức nghiệp thâm, chỉ điểm mê tân bằng thánh khẩu, giải nhân họa ách, kiếp nan xâm. Dịch: Cứu đời thần dạy, vốn ân cần, phép đạo chăm tu, nghiệp đức nên, chỉ rõ bến mê bằng miệng thánh, ngăn ngừa tai họa khỏi lan tràn. Tế Phật, thần thánh giáng cơ cứu thế là vốn có lòng từ tâm thương xót chúng sanh khổ não, nhưng lại bị bọn đạo giả tiên giả dùng làm phương tiện kiếm tiền, chẳng hề thi hành lẽ đạo. Nên bây giờ, tội của bọn đó tăng lên một bậc. Thầy tướng tự xưng là miệng sắt, đó là những kẻ hút máu người không biết tanh. Miệng chúng là miệng hổ lang, bọn chúng là đám đồ đệ bất lương đã làm bại hoại danh ngài sư tổ, ngành tướng học là quỷ cốc tiên sinh. Khi chết bị Diêm Vương phạt trọng hình, sau này còn bị chuyển kiếp, sinh làm chim bay lượn ở núi hoang quỷ cốc, há to miệng sắt, kêu ríu ra ríu rít, nghe điếc cả tai. Bữa nay đã tới giờ dạo âm ti, Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh: Xin tuân lệnh, khí trời nóng quá, còn đường ở địa ngục chẳng rõ có mát mẻ không. Tế Phật: Âm khí lạnh lẽo, lông tóc còn dựng đứng, mau lên đài sen đừng kéo dài thời giờ. Dương Sinh: Thưa vâng, con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã đến nơi, mau xuống đài sen. Ngục quan: Hoan nghênh nhị vị trở lại thăm bản ngục thêm lần nữa. Dương Sinh: Hôm nay lại đến địa ngục ân độc, ngục quan cùng tướng quân đã thân hành ra tiếp chúng ta. Tế Phật: Trên đời không thiếu gì kẻ mượn danh nghĩa thần thánh làm bại hoại thánh đức của chư thần, khiến chúng tôi phải 2-3 lần đến địa ngục ân độc kiếm tài liệu để tuyên bố những điều đã thấy ở âm phủ, hầu khiên ra người đời. Ngục quan: Mời hai vị theo tôi vào trong nghỉ ngơi và dùng trà. Dương Sinh: Bữa nay thời gian eo hẹp, chúng tôi không dám nghỉ ngơi, xin miễn thứ cho. Ngục quan: Vậy cũng được, xin mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong ngục. Dương Sinh: Ông đọc đài phòng, lấy người làm tổ, bu kính thân tội hồn, không phải để hút mật mà là để chích nọc độc. Tế Phật: Tại thế ham ăn nhiều đồ ngon ngọt, cho nên tới đây phải uống no đồ cay đắng. Dương Sinh: Tội hồn thống khổ rên la, kinh hãi trốn chạy, nhưng chẳng tìm ra lối thoát. Tế Phật: Đúng là thiên đường hữu lộ, tha bất khứ, địa ngục vô môn, ngạnh tiến lai. Thiên đường có lối, sao không tới, địa ngục cửa cài, lại cố tìm. Ngục quan: Hiện giờ nơi các miếu ở thế gian, có nhiều người mượn danh nghĩa thần thánh kiếm tiền. Xã hội chỉ trích quá nhiều, ảnh hưởng không ít đến uy danh của thánh thần. Chốn địa ngục ông độc, tội hồn ngày càng tăng, khiến tôi cảm động thốt ra lời. Tôi xin gọi vài tội hồn đại diện tới thuật lại những hành vi thất đức lúc còn sống để viết vào sách địa ngục du ký. Dương Sinh: Ngục quan đã gia công khó nhọc quá nhiều để giúp đỡ thầy trò tôi hoàn thành nhiệm vụ mà thần thánh đã trao cho, quả là chịu ơn quá nhiều. Ngục quan: Đó là bổn phận của tôi, xin đừng khách sáo. Tôi đã sai tướng quân dẫn giải hai tội hồn tới và giới thiệu Dương Thiện Sinh là môn đệ của Thánh Hiền Đường ở Đài Trung trên Dương Thế. Được Phật sống Tế Công dẫn đi xem xét tình hình ở âm phủ để viết sách khuyên đời. Vậy tội hồn hãy mau thuật lại những hành vi sai trái ở dương gian. Tội hồn: Lúc còn sống, tôi ngủ tại cung nọ ở Đài Trung làm đồng cốt, giữ chức trung đàn nguyên soái. Ban đầu, thần linh nhập vào xác tôi, mượn thân tôi mà giáng cơ cứu độ chúng sinh. Quả đã cứu chuộc được rất nhiều người, có rất nhiều bệnh bác sĩ chữa không khỏi, đều được thần lực của trung đàn nguyên soái trị dứt. Về sau thấy người tin tưởng ngày càng đông, nhiều lúc trung đàn nguyên soái không nhập vào tôi cũng giả làm thầy nhảy múa, khiến bệnh nhân càng nặng thêm. lại thường mượn cơ hội đó mê hoặc thiện tín, nói là họ bị tai họa nghiệp chướng, bị ma quỷ nhập, cần phải cúng lễ để giải trừ mới thoát khỏi vận xấu. Kẻ muốn tai qua nạn khỏi phải đốt nhiều giấy tiền vàng bạc, giá phải trả từ 1 đến 2-3 ngàn đồng không chừng. Đó không phải là ý muốn thần thánh, suốt đời kiếm được không biết bao nhiêu tiền, mua nhà lầu hưởng thụ, sung sướng khoái lạc. Sau khi chết, bị âm binh áp giải tới để tứ điện ở âm phủ, Diêm Vương giận dữ nói: "Mi làm đồng cốt ở trung đàn nguyên soái, lẽ ra phải ráng giữ thần khí cho dồi dào để cứu nhân độ thế. Ngược lại, mi lại mượn danh thần thánh để kiếm tiền. Công cứu người còn thua tội kiếm tiền, tội nặng hơn công, cho nên phán đài ở địa ngục ông Độc để chịu khổ." Hằng ngày, ông Độc chích đao chịu không nổi, lúc sống, dao kiếm chém thân cũng không đau bằng bây giờ bị ông đốt, đau nhức thấu tim gan, hối hận thì đã trễ rồi. Gửi lời nhắn với thế gian là đã làm đồng cốt thì phải vào lòng cứu nhân độ thế, đừng nửa đường phản bội, mượn việc của thần mà gạt người lấy tiền lấy bạc, mới mong tránh khỏi đi theo vết nhơ của tôi. Tế Phật, đồng cốt cứu thế, đó là truyền thống của đạo giáo, nguyên là để phù trợ cho thầy thuốc cõi phàm, không đủ khả năng, lấy thần y mà trị, thể hiện đức hiếu sinh của Thượng Đế. Hậu thế, nếu dựa vào đó để kiếm tiền, bội nghịch ý hiếu sinh của trời, có thể nói đó là lối của người lên đồng, làm đồng cốt cứu thế. Nếu sinh hoạt bình thường để tùy ý người ta quyên góp thì không có gì lầm lỗi. Nếu như mượn cớ đó để kiếm tiền như lối mua bán, thuốc thánh, ắt biến thành thần cướp. Pháp luật dương gian không thuận thì luật pháp ở cõi âm cũng chẳng tha. Ngục quan kêu tội hỗn thứ hai, hướng Dương Thiện Sinh khai rõ ác nghiệp lúc còn tại thế. Tội hồn, lúc còn sống tôi là thầy tướng, nghiên cứu tướng học, bung ba giang hồ, thường thiết lập bàn coi tướng ở giữa chợ, chỉ rõ điểm mê của người đời. Có lần nhân làm ăn không khá thì gặp một thanh niên nhờ tôi chỉ dạy. Tôi thấy y ăn mặc sang trọng như người ngoại quốc, bèn khu môi múa mỏ, đoán bậy là y sắp bị cướp của tới nơi rồi, phải giải các hạng hung sát đi, còn không tương lai vô cùng đen tối. Tôi có học được môn bùa chú, có thể thay sao hoán tinh. Thanh niên đó tin ngay là thiệt, bèn rớt trúng vào trồng của tôi. Tôi cúng giải hạn xong, bèn đòi tiền thù lao là 5.000 đồng. Từ đó trở đi, tôi thi hành hoài cái tuyệt chiêu đó để gạt người ta lấy tiền. Sau khi chết, Diêm Vương thét mắng, bảo tôi là học tướng pháp mà thiếu đạo đức, gạt người, lấy tiền. Phán đài tôi tại địa ngục ân độc 12 năm, tới giờ mới được hơn 3 năm, ngày chịu khổ còn nhiều lắm. Ông độc không cho mật ngọt mà chỉ cho kim chích nọc độc, toàn thân sưng u, đau nhức cùng ngứa ngáy lắm, hối hận thì đã trễ. Tế Phật, lúc sống, nói ngon nói ngọt, lời lời như hoa nở, người nói ngư thần thông quảng đại nhưng lại giống y như con ông độc, hại nhiều người, cứu người ít, cho nên phải chịu báo ứng. Khuyên các nhà tướng số trên thế gian học đạo tu thân, dùng chân lý, chỉ rõ bến mê cho người, giải quyết nghi nan cho đời, thì ắt công đức vô lượng. Ngược lại, nếu nói bậy để móc hậu bao của người thì không đáng gọi là thầy tướng. Địa ngục ắt có chỗ dành sẵn cho vậy. Hôm nay, thời giờ eo hẹp, chúng ta sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, xin hỏi ngục quan là có phải bọn thần cướp sau khi chết đều bị giam tại ngục này phải không? Ngục quan, không nhất thiết như vậy, có kẻ chuyên môn gạt nữ sắc. Trường hợp đặc biệt này thì giam tại ngục khác, ngục này chỉ giam một số mà thôi. Dương Sinh, vì thời giờ đã trễ, đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã chỉ giáo cho. Thầy trò tôi xin cáo biệt. Ngục quan lệnh cho tướng quân cùng đám tùy tùng tiễn chân hai vị. Tế Phật, đa tạ ngục quan, chúng tôi xin từ biệt. Dương Sinh, chuẩn bị rời ngục, mau lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 30, dạo đệ ngũ điện, thăm vọng hương đài gặp gỡ Xâm La Vương. Dương Tiễn Tiên Sư, giáng ngày 13 tháng 4 năm Đinh Tỵ năm 1977. Thơ, địa phủ tầm u, quá ngũ quan, trước thư khuyến hóa, độ minh ngoan, đào chi chấn khởi, tà ma phục, cảnh thế chung thanh, hướng cửu hoàng. Dịch, năm cửa âm ti, vượt tối tâm, khuyên răng viết sách, độ ngu đần, cành đào vung phất, tà ma sợ, chuông vọng khắp trời, gọi thế gian. Tiên sư, hôm nay vì tế Phật bận việc, không thể dẫn Dương Sinh vào âm phủ được, ta phụng chỉ Đức Ngọc Đế đặc biệt xuống Thánh Hiền Đường để hướng dẫn Dương Sinh dạo thăm âm phủ. Vì thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh: Bạch ân sư, bữa nay thầy đích thân dẫn đường, đội ơn thầy nhiều lắm, nhưng thầy lại mang theo con chó để làm chi vậy? Những lần trước, ân sư tế Phật đưa con đi thì đều ngồi toa sen, không rõ hôm nay thầy dùng phương tiện di chuyển gì để đưa con đi. Tiên sư: Tế Phật có đài sen, còn ta không có, là vì tiên và Phật có những pháp thuật khác nhau. Hôm nay mình cưỡi con chó này. Dương Sinh: Chó chạy chậm lắm, trông nó lại hung dữ quá chừng, người ta tới gần sợ hết hồn, bị nó cắn hẳn là nát mình nát mẩy. Tiên sư: Đây không phải là con chó phàm trần, mà là chó trời, là sức mạnh của chân ta, đạo hạnh của nó không nhỏ, lẽ nào nó lại cắn con? Dương Sinh: Bởi lẽ chó chạy quá chậm, sợ ảnh hưởng đến cuộc hành trình. Tiên sư: Dương Sinh cứ yên tâm, bốn chân của chó trời nhanh như bốn bánh xe hơi ở cõi hồng trần vậy, tốc độ của nó còn lẹ hơn ngồi đài sen nữa. Dương Sinh: Con đã chuẩn bị kỹ càng, thầy ngồi phía trước xin hết sức cẩn thận, kẻo không con rớt xuống thì khổ lắm. Tiên sư: Con nhắm hai mắt lại, không gặp tai họa đâu, cứ yên tâm. Dương Sinh: Chẳng hiểu cuộc hành trình bữa nay tới đâu. Tiên sư: Hôm nay tới thăm đệ ngũ điện ở âm phủ, chớ hỏi nữa, thời giờ đã trễ, chúng ta khởi hành. Đã tới nơi, xuống mau. Tiên sư: Tiên Phật cùng một nhà, cũng như người trên đời, mua hai chiếc xe, cùng là xe máy, nhưng nhãn hiệu khác nhau, đều tự cho là phẩm chất thượng thặng, không rõ trong ruột, mới vội quyết định hơn thua. Lòng người giống như động cơ máy nổ, động cơ nếu như tốt lành, hẳn giúp lòng người bình thản. Chạy trên đường lớn, hẳn sẽ không gặp trở ngại. Dương Sinh: Thầy nói rất có lý, đám đông phía trước đang chen chúc tiến lên đài, các nam nữ tội hồn đang bị âm binh áp giải tới, có một số không bị sai áp, vẻ mặt tươi cười hớn hở, không rõ đây là chốn nào. Tiên sư: Đây là đài trong quê, Vọng Hương Đài. Những tội hồn tới địa ngục bị giải qua đệ ngũ điện, để lòng nghĩ tới đài trong quê sẽ nhìn thấy con cháu ở dương gian, họ không cầm nổi nước mắt nên khóc than không dứt. Những hồn không bị thụ hình cũng đến đài nhìn về quê hương để xem con cháu ra sao. Dương Sinh: Phía trước có một số người ngựa khí thế oai nghiêm, không rõ là thánh thần nào. Tiên sư: Ngũ điện Xâm La Vương và điện Nội Văn Võ Bá Quan đã xuống thềm để nghênh tiếp chúng ta, mau tới vái chào ra mắt. Dương Sinh: Tôi là Dương Sinh, môn đệ của Thánh Đế tại Thánh Hiền Đường, thuộc Đài Trung, phụng chỉ viết Địa Ngục Du Ký để làm sách khuyên đời. Bữa nay do Dương Tiễn Tiên Sư hướng dẫn xuống âm ti đến đệ ngũ điện, kính thỉnh Xâm La Vương giúp đỡ phương tiện để việc soạn sách được hoàn tất thuận lợi. Diêm Vương: Công đức của Thánh Hiền Đường thật là cao dày, mở nhà truyền giáo, viết sách dạy đạo, cảm hóa được rất nhiều người. Ta hiện cai quản đệ ngũ điện, rất nhiều vong hồn tại thế đã từng đọc sách của quý Thánh Hiền Đường, đã in kinh sách để ấn tống, cho nên tội lỗi đã giảm bớt nhiều. Vì Thánh Hiền Đường đã tích lũy nhiều âm công, nên tôi đã phê cho họ sớm được siêu sinh hoặc căn cứ vào công lao mà chứng đạo cho họ. Dương Sinh: Đa tạ sự chiếu cố của Diêm Vương, chỉ có tự tạo công đức mới được Ngài khoan thứ. Diêm Vương: Miễn lễ, hãy đứng lên, Nhị Lang thần quân cùng Dương Sinh hãy theo tôi vào điện nghỉ ngơi. Tiên sư: Vì không thể kéo dài thời giờ, xin khất để lần khác, bữa nay tôi xin dẫn Dương Sinh lên đài trong quê xem xét. Diêm Vương: Muốn như vậy thì cũng được, để tôi đưa hai vị lên đài trong quê. Dương Sinh: Đa tạ Minh Vương đã dẫn đường. Diêm Vương: Phàm những tội hồn đi tới ngũ điện đều phải qua đài trong quê để nhìn lại con cháu ở dương gian, nhưng đại đa số các vong hồn đều rất si tình, cho nên đều quyến luyến con cháu cùng cảnh thế gian, dù có tội hay không có tội đều được tới đó nhìn một lần. Dương Sinh: Nỗi lòng của con người quả là khó nguôi khuây. Phía trước âm binh lại áp giải tới một ông lão, lúc ông ta nhìn đài này lại đổ như mưa, không hiểu tại sao ông ta lại khóc lóc thảm thương. Diêm Vương: Vì lúc xin tiền, ông lão này phạm ác nghiệp, cho nên sau khi chết phải tới âm phủ thụ hình. Đến nay, hạng thụ hình vừa mãn, tới đây để nhìn lại con cháu, nhưng con cháu không hề thương cảm. Ông thấy, kẻ thì ngồi xem truyền hình ở sảnh đường, kẻ thì nằm ở trong phòng, không một đứa nào nghĩ tới cha ông cả. Nghĩ lại, lúc còn sống, phải vất vả vì con cháu, nên ông cảm thấy rất đau lòng. Tiền sư, lúc còn sống, đã không chăm lo tu đạo, lúc chết còn mong con cháu khấn cầu siêu độ cho thì thật là khó khăn. Con cháu căn bản đã không tin có thần thánh cùng nhân quả, thì làm sao chúng có thể tin nổi sự cầu siêu cho người quá cố? Cho nên, hồn đến âm phủ giờ đây mới hối không kịp. Nếu còn đủ tinh khí thần mà chịu làm những việc thiện đức, thì đấy chính là lo bảo hiểm về sau. Dương sinh, tại sao trên đài trong quê tôi chỉ thấy trắng xóa, không một hình ảnh nào khác hiện ra cả? Tiên sư, mắt người là mắt thịt. Tuy Tế Phật trước kia đã từng đưa người đi tắm ao thanh tâm, nhưng bởi đã lâu cho nên bụi trần lại phủ đầy. Do đó, mắt tục nhìn đài trong quê mới chẳng thấy gì. Đó là một cơ quan ảo diệu biến hóa vô cùng. Diêm Vương, nơi dương thế bụi trần quá nhiều nên hai mắt biến thành mắt cát. Do đó, nhìn vật không rõ, văn phán quan hãy mau đem nước tỉnh thủy cho Dương Thiện Sinh rửa mắt. Văn phán quan, tuân lệnh, đã mang nước tỉnh thủy tới, xin chúa công định liệu. Minh Vương, đưa đây cho ta. Dương Thiện Sinh, hãy mở lớn hai mắt ra rồi dùng nước tỉnh thủy này mà rửa mắt cho sạch. Dương Sinh, đa tạ Minh Vương đã ban cho nước tỉnh thủy, quả nhiên hai mắt trong sáng vô cùng. Minh Vương, bây giờ Dương Thiện Sinh hãy nhìn lại đài trong quê xem. Dương Sinh, à thật là hay quá, mọi hình ảnh tại thánh hiền đường lần lượt hiện trên đài, mắt nhìn thấy rõ mùng một. Môn đệ ngồi hai bên, kiên trì thành tâm hộ giá. Thân thể tôi đang ngồi trước xa bàn giữa chính điện. Ngọc Hư đồng tử dự thân tôi chấn bút tại xa bàn mà chép lẹ. Những thư ký của thánh hiền đường cũng trực sẵn hai bên ghi chép. Sư huynh Sa Sinh Lâm cũng đang đọc chữ hiện ra như trên màn ảnh vậy. Diêm Vương, đài trong quê ảo diệu không thể hình dung được. Tại thánh hiền đường có Ngọc Hư đồng tử dùng pháp nhãn chân truyền giúp nhục thể dương sinh. Cho nên, khi dương sinh nhìn thấy sự việc gì ở cõi âm này, thì sự nhìn thấy đó được hiện rõ lên sa bàn. Và Ngọc Hư đồng tử với hai mắt giống như ở đài trong quê, đủ tuệ quan của âm dương phát ra nên đã nhìn thấu được vậy. Dương sinh, thiên địa tạo hóa, không thể nghĩ bàn. Phía trước lại có một vong hồn, hồn này không bị áp giải, âm binh chỉ dẫn đường thôi, và không hiểu tại sao họ lại vui tươi hớn hở đến như vậy. Diêm Vương, người này khi còn sống tâm tính lương thiện, lại nhập thánh môn tu đạo, nhưng công quả không được lớn. Và vì mới chết nên nhìn thấy con cháu đang khấn khứa trước bài vị, lòng hiếu thảo của con cháu rất là mãnh liệt, cho nên người này nhìn thấy thật rõ ràng. Tuy công đức không lớn, nhưng tự biết là sinh tử không thể thoát được, vì không buồn thảm, cho nên sẽ được vào tu luyện ở sở tu thiện. Sau này hy vọng được làm thần. Dương sinh, tôi có một điều xin hỏi Minh Vương, tại sao vong hồn mỗi khi tới đài trong quê lại lập tức thấy ngay hình ảnh dương gian, còn tôi thì lại chẳng thấy? Diêm Vương, bởi ngươi còn là người trần, nên tính linh còn liên quan với nhục thể, dương khí chưa hết, cho nên không thể nhìn được toàn bộ cơ quan âm ti. Còn các vong hồn vì nhục thể đã chết, âm dương cách biệt, phương thức sinh hoạt cải biến, cho nên vào cõi âm mà thấy được cõi dương. Tính linh ở cõi âm biến hóa muôn mặt, còn tính linh ở cõi trần thì không thể làm như vậy được. Tiên sư, thời giờ đã trễ, đa tạ Ngũ Điện Xâm La Vương cùng các quan viên, thầy trò chúng tôi xin phép chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương sinh, cảm tạ Minh Vương cùng các tiên quan đã giúp đỡ chúng tôi phương tiện. Giờ đây chúng tôi phải trở lại thánh hiền đường, ngày khác xin tới thụ giáo thêm. Minh Vương, tướng quân cùng quan viên hàng ngũ chỉnh tề để tiễn chân. Tiên sư, dương sinh mau xuống đài. Dương sinh, dạ dạ, không biết tại sao giữa hai chân mày nơi trán thầy lại có thêm một con mắt và có tác dụng gì không? Tiên sư, ta có thêm một mắt và mắt đó là mắt trời. Thiên nhãn, tam tài hiệp nhất, nhật nguyệt tinh cùng chiếu, công lực rất lớn, chuyên bắt những yêu ma quỷ quái ở cõi phàm. Bọn chúng nếu thấy ta thì hồn bay phách tán. Dương sinh, lợi hại tới mức đó thì thật quả đúng là mắt nhìn thấu muôn lòng. Tiên sư, nhà ngươi không được nhìn lén, kẻ có nhãn quan ngẩng cao đầu luôn luôn nhìn thần minh ở trên, kẻ lòng dạ xấu xa ác độc đâu dám làm như vậy. Dương Sinh, mới gặp mặt thầy, có mắt mà chẳng nhìn thấy núi Thái Sơn, con hí ha hí hửng, chẳng quái gở lắm sao? Tiên sư, không quái gở, không quái gở, mau cửa chó trời, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, mời thầy đi. Tiên sư, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh, xuống đi, hồn phách, nhập thể xác. Hồi 31, dạo đệ ngũ điện, nghe Diêm Vương luận về mổ ngực môi tim. Phật sống tế công, giáng ngày 29 tháng 4 năm Đinh Tỵ, năm 1977. Thơ, ác độc tâm trường, ác quỷ tru, thiên mưu vạn kế, tổng thành vô, diêm la thiết diện, phù hàng sắc, tử hậu phương tri, thể lộ thù. Dịch, lòng dạ xấu xa, ác quỷ trừ, ngàn mưu vạn kế, thải phù du, lưới trời mặt sắc, hàng băng giá, tới chết đường trần mới hiểu ra. Tế Phật, kỳ trước ta bận việc, phải nhờ Dương Tiễn tiên sư thay thế ta dẫn Dương Sinh vào thăm địa ngục, nên lần đầu tiên hai họ Dương mới cùng tới thăm đệ ngũ điện. Không những mọi việc diễn tiến tốt đẹp mà còn tỏ lộ được diền mối đạo sâu kín cao dày. Hy vọng người đời sẽ dốc tâm tìm đọc kinh sách vô lượng quý báu này, cũng cần chăm chú lắng nghe những dư âm bên ngoài, dây đàn vang vọng. Bởi lẽ văn chương chữ nghĩa không thể nói hết được những điều tế vi huyền diệu của đạo lý. Chẳng khác nào kẻ ăn dưa phải ăn ruột, còn gặm vỏ thì làm sao thưởng thức được cái hương vị ngon lành ngọt mát của dưa. Bữa nay, chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh, xin vâng lời. Thưa ân sư, trước đây ân sư dạy là tiên Phật có thể biến hóa vô cùng, tại sao lần trước lại không thi thố được thuật phân thân? Tế Phật, đâu phải là thiếu pháp thuật phân thân, mà là ta cố ý mời Dương Tiễn tiên sư tạm thay thế ta một lần, là cốt để gây sự hứng thú cho chúng sinh mà thôi. Thời giờ đã trễ, chúng ta phải chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới đệ ngũ điện, mau xuống đài sen, Diêm La thiên tử cùng các vị tiên quan đã xuống thềm để tiếp đón chúng ta, mau tới vái chào ra mắt. Diêm Vương, xin đứng dậy, hân hoan đón mừng Dương Thiện Sinh cùng Tế Phật đã thân hành xuống thăm âm phủ, mời hai vị vào trong nghỉ ngơi, bàn bạc. Tế Phật, lần này thầy trò chúng tôi phụng chỉ viết sách, tới thăm đệ ngũ điện là mới chỉ hoàn thành được phần nửa nhiệm vụ, vậy xin Minh Vương hãy hiệp lực với tôi để cùng hoàn thành nhiệm vụ của thần thánh đã giao phó, để quả vị phát tâm lãnh chỉ được viên mãn sáng chói. Diêm Vương, thưa Tế Phật, ngài nói rất đúng, thời đại này là thời đại của máy móc, lòng người không còn được như xưa, đạo đức đã mất, nên rất may là thấy lập ra nhiều bảo điện hiền đường để truyền bá giáo lý cùng đạo pháp, rất phù hợp với lẽ trời. Công chỉ dạy thánh hiền đường đã cứu độ được biết bao người, thành tích xây dựng văn hóa đạo đức thật là tốt đẹp lớn lao. Việc lãnh sắc chỉ của Ngọc Hoàng để viết sách địa ngục du ký thật là vinh hạnh. Các ngục của thập điện thuộc âm ti đã tiếp nhận được sắc lệnh của Ngọc Hoàng từ ngày rằm tháng 8 năm Bính Thìn năm 1976, nên biết rõ việc viết sách của quý đường và có ý chờ đợi hai vị xuống thăm đã lâu. Xin mời vào trong nghỉ ngơi đàm luận một phen. Dương Sinh, đa tạ Diêm Vương đã tiếp đãi quá nồng hậu. Ngoài điện, các vong hồn đông nghẹt, mặt cắt không còn chút máu, hồn kinh phách lạc, có một số lại chăm chú ngó vào đây. Tế Phật, ngũ điện Diêm La mặt sắc rất vô từ, trên dương gian từ lâu đã khét tiếng thi hành hình phạt rất nghiêm, tội hồn tới đây nghe nói đều tán đỡm, do đó giờ đây kẻ nào kẻ ấy hồn đều tán loạn. Diêm Vương, mời hai vị mau vào trong nghỉ ngơi. Dương Sinh, xin đa tạ. Diêm Vương, mời hai vị ngồi. Văn Phán đâu, mau dâng trà tiên. Văn Phán, xin tuân lệnh. Thưa đây là trà tiên, kính mời chúa công cùng nhị vị tiên trưởng dùng, xin chớ khách sáo. Dương Sinh, tôi đang khát, uống một tách hương vị đậm đà, quả quả đúng là trà tiên. Diêm Vương, tôi rất thích uống loại trà tiên đông đến thiết Quan Âm này. Tế Phật, lời nói của Diêm Vương bao hàm nhiều ý nghĩa sâu kín, chẳng hai Dương Sinh có hiểu hết không? Dương Sinh, thế gian thường đồn đại Ngũ Điện Diêm Vương chính là Bao Công, một danh thần đời Tống giáng lâm, thì quả là đúng lắm, vì đông đính biểu thị vẻ mặt lạnh như băng, thiết Quan Âm là Bồ Tát lòng dạ cứng như sắt, thì đó chỉ là tác phong của riêng Bao Công đại nhân mà thôi. Diêm Vương, ha ha, danh thánh bút của Thánh Hiền Đường quả chẳng hư truyền, tuệ căn đạo khí phi phàm, đoán rất đúng ý ta. Dương Sinh, đó chỉ là đoán mò mà thôi. Diêm Vương, bữa nay hai vị dạo thăm bản điện, chúng tôi rất vui mừng. Tình đời nóng lạnh bất thường, xã hội loài người sinh hoạt như hiện nay, tranh danh đoạt lợi, chôn vùi đạo trời tốt lành, ân đức đẹp đẽ, khắp nơi mưu mô giành giật, khắp chốn kẻ nọ ganh ghét người kia, mở mang các thương trường để kinh doanh, phong hóa mà mưu cầu lợi lộc. Quán ăn quán nhậu mở ra đầy dẫy, sử dụng sắc đẹp để kích động tà tâm dâm tình. Âm phủ ngày đêm đi tuần, mỗi bận đều ghi chép những hành động làm thương tổn âm đức, có thể nói rừng trúc cũng không ghi chép hết. Lại có những chốn ăn chơi, giải trí trường vui quá, hóa buồn mà chết. Ta cai quản đệ Ngũ Điện thiết diện vô tư, thấy các tội hồn khi bị tống giam vào ngục đều kinh hoàng. Ta vốn xét xử chính trực, nghiêm minh, người đời nếu không sớm quay đầu đổi mặt, hẳn là ngày sau sẽ phải đến đệ Ngũ Điện để thử một lần cho biết. Đừng trách ta vô tình, bản điện mệnh danh là đại địa ngục kêu than. Bất cứ ai khi bị nhốt vào ngục cũng đều khóc lóc. Còn thập lục tru tâm, tiểu địa ngục chuyên chém thấu tim những tội hồn lúc sinh tiền, mắc phải những lỗi lầm như tà tâm, độc tâm, án tâm, hận tâm, dâm tâm, đố tâm, thiên tâm, tư tâm, lan tâm, cẩu tâm, thú tâm. Những tội hồn mang thứ tâm đó, ta đều ra lệnh cho tướng quân chém ngang ngực, môi tim ra. Hình phạt thật là thảm khốc, không phải là ta không từ bi, nhưng vì tội hồn đã tự gây ác nghiệp, mổ ngực, móc tim. Hôm nay thời giờ đã trễ, bữa khác tôi sẽ đưa nhị vị tới thăm địa ngục môi tim. Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, lại thêm Diêm Vương hối thúc, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh vô cùng cảm kích vì Diêm Vương đã tiếp đãi nồng hậu cùng ân ban lời vàng ngọc. Chúng tôi sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường, xin bái từ Diêm Vương cùng chư quan. Diêm Vương lệnh cho văn võ bá quan hàng ngũ tài chỉnh để tiễn chân quý khách. Tế Phật, xin đa tạ Diêm Vương đã tiếp đãi nồng hậu. Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh, thưa con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 32, dạo địa ngục môi tim. Phật sống tế công, giáng ngày 16 tháng 5 năm Đinh Tỵ, năm 1977. Thơ: Hủy tổ khi thần, thực khả bi. Sùng dương diệt kỷ, muội lương tri. Trung hoa đạo đức, thiên thu kế. Văn hóa tinh anh, đại hữu vi. Dịch: Khinh miệt tổ tiên, thật đáng buồn. Quên mình vọng ngoại, nhuộm hồn đen. Cổ truyền đạo đức ngàn năm vẫn, văn hóa tinh anh, thế giới truyền. Tế Phật, đạo đức văn hóa Trung Hoa vốn là tinh khí của thiên địa kết tụ, cho nên trải rất nhiều đời mà vẫn mới, muôn ngàn năm không dứt được. Chỉ tiếc cho lòng người bây giờ lại ham chuộng thiện thực, theo đuổi vật chất, tự coi thường văn hóa của mình, hoàn toàn đua đòi theo văn hóa Tây Phương. Chỉ nghĩ đến rượu thịt, dâm phong hung bạo, xã hội đầy dẫy bọn vong bản, quên nòi giống tổ tiên, tôn người diệt mình, sùng thượng Tây Phương, tới mức tự hại chính mình, thì xấu hổ tới cả con cháu đời sau. Càng tệ hại hơn nữa là gần đây, khoa học kỹ thuật phát đạt lại còn khoe rằng nhân năng thắng thiên, người sẽ thắng trời. Chưa hiểu rằng chỉ cần một cơn sóng biển, thì đó có khác gì một chiếc thuyền con trong biển lớn đâu. Lấy khoa học kỹ thuật mà phá hoại đại tự nhiên, rồi xưng là thắng trời, sẽ hứng lấy cái họa sau này. Con người mà thoát ly tự nhiên thì thường sinh hoạt bất chính, cho nên những kẻ tính tình hào hiệp, nhân đức cần phải suy nghĩ chín chắn rồi hãy làm. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh xin tuân lệnh, con đã chuẩn bị xong, xin ân sư khởi hành. Tể Phật đã đến nơi, mau xuống đài sen. Minh Vương hoan nghênh Tế Phật và Dương Sinh lại tái thăm bản điện, thật là vất vả khổ cực. Tế Phật, không có chi, hôm nay lại thêm lần nữa chúng tôi tới quấy rầy quý điện, xin Diêm Vương dẫn vào ngục tham quan. Diêm Vương, lần trước tôi đã hứa là sẽ dẫn nhị vị tới ngục móc tim để quan sát, vậy bây giờ xin đi theo tôi. Các tướng quân hãy hộ giá. Dương Sinh, xin đa tạ sự giúp đỡ của Minh Vương, phía trước là 36 ngục ngôi tim, đã nghe thấy tiếng kêu than thảm khốc vang dội. Chắc chắn là trong đó lại là trường máu đổ thịt rơi của kẻ bị hành hình. Diêm Vương, các tội hồn đều đã biến tâm, cho nên tới địa ngục đều muốn đem tâm ra chữa trị lại. Dương Sinh, ngục quan đã tới, tôi phải đến tham bái trước đã. Ngục quan, kính chào chúa công, Tế Phật và Dương Thiện Sinh. Bản ngục đã nhận được điện văn biết Dương Thiện Sinh thuộc đài Trung Thánh Hiền Đường cùng Phật Sống Tế Công thuộc Tây Phương Cực Lạc, bữa nay sẽ thân hành tới thăm bản ngục, có điểm chi thất lễ xin rộng lượng tha thứ cho. Dương Sinh, ngục quan nói quá lời, bữa nay chúng tôi theo ân sư đến đây với quý vị để làm công việc viết sách địa ngục du ký, xin chỉ giáo nhiều cho. Diêm Vương, tướng quân mau mở cửa. Tướng quân, xin tuân lệnh, đã mở rồi, mời vào trong để tham quan. Dương Sinh, chao ôi, tiếng kêu than thê thảm không cách nào chịu nổi, thấy trong ngục tiểu quỷ dùng dao mổ ngực các tội hồn rồi móc trái tim ra, không khác gì đồ tể giết lợn moi tim lợn ra vậy. Tội hồn bị trói vào cây cột, ngực bị mổ banh ra, hồn rống lên một tiếng thảm thiết rồi hôn mê bất tỉnh, chẳng hay bọn chúng phạm tội gì. Ngục quan, trước tiên tôi hãy đổ nước hoàng hồn cho một tội nhân tỉnh lại. Dương Sinh, quả là thần diệu, tội hồn được tưới một bát nước, ngực lành, người tỉnh táo lại như cũ. Ngục quan, tôi dắt mấy tội hồn ra để họ tự thuật lại những hành vi phạm ác nghiệp trước đây. Tội hồn, dạ thưa, lúc sinh thời tôi đọc nhiều sách, học hết bậc đại học, được hấp thụ tư tưởng mới, rồi trong lòng say mê tân văn hóa. Trong trường có một vị giáo sư thuộc Cơ Đốc giáo, y khuyên tôi theo học đạo, không những thông thạo được Anh văn lại còn có cơ hội xuất ngoại. Tôi thấy tương lai như vậy là một con đường rất tốt, bèn nhận lời. Từ đó thỉnh thoảng tôi lui tới giáo đường để nghe một sư giảng đạo, học Anh văn. Giáo đồ vào nghe đa số là thanh niên bạn hữu. Khi tới đó thì đều được học và được giao thiệp với nhau. Có thời kỳ tôi hoạt động trong một đoàn thể thanh niên. Sau khi chịu lễ thánh tẩy, nghĩ lại quê hương mình, chỉ biết tế lễ thần thánh, tôn kính Phật là không hợp với trào lưu thời đại mới. Và sự lễ lại những pho tượng là do lòng tôn mê tín. Từ đó tôi trở về làng, quyết tâm cải biến tín ngưỡng trong nhà. Đầu tiên tôi khuyên cha mẹ bỏ việc thờ lại thần tượng. Cha mẹ tôi vì cố chấp đã lâu và rất kiên trì giữ vững niềm tin nơi đạo giáo, cho nên không chịu bỏ. Trong lúc nóng giận, tôi đã đem những thần chú bài vị trên bàn thờ tổ tiên quăng xuống đất. Cha mẹ tôi thấy vậy nổi giận, vác bàn cờ ném tôi. Tôi tức quá không trở về nhà nữa. Sau khi tốt nghiệp, tôi lại theo mục sư đi khắp nơi để truyền đạo, được giáo hội phong chức rồi cử đi đến một nơi xa. Sau này tôi bị tai nạn xe cộ mạch thác. Khi tôi chết thì giáo chủ của tôi là vị giáo chủ Cơ Đốc Gia Tô không tới gọi tôi lên thiên đường, mà lại bị ác quỷ áp giải đến địa ngục, rồi bị Diêm Vương phán giam tại ngục môi tim để thụ hình. Xin Diêm Vương xá tội cho tôi. Diêm Vương, tín ngưỡng tôn giáo vốn không phân chia khu vực, tôn giáo nào thì cũng chủ trương tín ngưỡng làm đầu. Nhưng mi đã vong bản quên mất cội nguồn, phá hoại thần chú bài vị của tổ tiên, vậy thì phương pháp tín ngưỡng đó làm sao giáo hóa được thế nhân, uống nước nhớ nguồn được. Tuy người truyền đạo nói là không được lễ bái thần tượng, nhưng vì chân lý mi không ngộ thập tự giá và thánh kinh, một sư kia cũng là tượng, thì tại sao mi lại bái lại? Nếu nói là phải từ bỏ thần tượng thì mi không thể nào nhìn những giả tướng ở thế gian, không được tham lam hưởng thụ nhục thể, thành thực giữ trọn tinh thần hư không, không lễ lại thần tượng, tức là sùng thượng tinh thần tín ngưỡng để cầu sống lâu. Mi đã giải ra cái ý như vậy, cho nên mi mới phá hoại thần chú bài vị, cắt đứt tổ đức. Thử hỏi, thần của mi ở đâu mà có, mi mang họ gì? nhất thiết đều do tổ tiên của My đã ban phát cho My. Trên trời có Đức Đại Thượng Đế, thì tổ tiên là Tiểu Thượng Đế mà My vong bản. Khinh khi tổ tiên làm việc trái điều dạy của Thượng Đế, cho nên thiên đường không nhận My để cho My rớt xuống địa ngục. My đã tự khai thị, giảm khinh cho My 2 tháng tội. Sau khi mãn hạn tù ở đây, My sẽ phải đầu thai 6 kiếp luân hồi. Tế Phật, tín ngưỡng tôn giáo dạy cho người ta tu tâm dưỡng tính, không phải để cho người ta tố cáo bài xích lẫn nhau, tự cho mình là phải, luật trời đã định, tố cáo tôn giáo khác là sai. Tự cho mình phải, đó là sinh ra lòng chia rẽ. Cái tâm từ bi bác ái đã mất thì không thể chứng đạo. Nếu quả những người đó chứng được đạo thì thần thánh ắt sinh lòng riêng rẽ. Nếu thần thánh tiên chia ra riêng từng nhóm, từng phe thì trên thiên đường sẽ biến thành chiến trường. Làm sao mà gọi là thanh tịnh cực lạc được? Hôm nay thời gian đã trễ, bữa khác trở lại tham quan, dương sinh chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Diêm Vương ra lệnh cho chư tướng hàng ngũ chỉnh tề để tiễn chân. Dương sinh, vì thời giờ eo hẹp, không thể lưu lại đây lâu hơn, đa tạ Diêm Vương, Ngục Quan cùng chư tướng quân đã hướng dẫn cặn kẽ. Chúng tôi xin cáo từ. Tế Phật, mau lên đài sen. Dương sinh, thưa con đã chuẩn bị sẵn sàng, mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách, nhập thể xác. Hồi 33, dạo địa ngục môi tim lần thứ 2, Tế Công Hoạt Phật, giáng ngày 29 tháng 5 năm Đinh Tỵ năm 1977. Thơ, vô tài mỏi phát, đố hiền tâm, hủy bán thai nhân, sự kiếm âm, ác độc hoành hành chung thọ báo, tru tâm địa ngục, khiến ai âm. Dịch, kẻ ngu ghen ghét, kẻ hiền tâm, nói xấu bài mưu, hại ngấm ngầm, hành động bất nhân, rồi quả báo, hồn giam địa ngục, khóc ngày đêm. Tế Phật, thế gian có một loại người bản thân không có tài cán gì, thấy người khác có tài năng, bèn đem lòng ghen ghét, ngấm ngầm, sử dụng mưu mô, hiểm độc, bày trò thị phi, vạch lá tìm sâu, nói xấu người này người nọ. Khi thấy kẻ khác tu không cùng tín ngưỡng với mình, thì bày trò phỉ báng, dèm pha, cho nên bị sa xuống địa ngục môi tim này. Cái hại đó là do lòng ghen ghét người hiền. Hôm nay, chuẩn bị dạo âm ti, dương sinh mau sửa soạn lên đài sen. Dương sinh, xin tuân lệnh, con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã đến nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh, quả nhiên địa ngục môi tim đã hiện ra trước mắt. Tế Phật, hôm nay chúng ta không tới quấy rầy Minh Vương, để tiết kiệm thời giờ, cứ vào thẳng ngay 16 ngục môi tim, Ngục Quan đã mở cửa ngục sẵn sàng nghênh đón chúng ta. Dương sinh, vậy mình hãy vào mau. Ngục Quan hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm, xin mời hai vị vào trong quan sát sự tình. Dương sinh, hình phạt các tội hồn ở địa ngục quả là rất đáng sợ. Từ đệ nhất điện, mở đầu đến các địa ngục sau này, những điều mắt thấy tai nghe đều đã quá kinh hãi, nhưng chẳng thể nào so sánh nổi. Vì hình phạt mà các tội hồn phải gánh chịu tại ngục môi tim này, nó rùng rợn gấp bội phần. Ngục Quan, tâm là chủ thể của người, môi tim là hình phạt thống khổ không thể tả được. Trái tim mà bị hành hạ thì lục căn phải chấn động, cho nên nỗi đau đớn không bút mực nào tả hết được. Tế Phật, chúng ta vào trong ngục phỏng vấn vài tội hồn để có thêm tài liệu. Ngục Quan, hai vị hãy chờ ở ngoài để tôi vào trong đem mấy tội hồn ra, lệnh cho các tướng quân ngưng việc hành hình, lấy quạt hoàng hồn quạt cho tội hồn tỉnh lại để thấy rõ bộ mặt thật của họ. Tướng quân, tuân lệnh. Ngục Quan, mau giải ra đây cho ta ba tội hồn để Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc thánh hiện đường ở Đài Trung hỏi rõ tội trạng để viết vào sách hầu khuyên răn người đời. Tướng quân, đã tạm thả ba tội hồn, mau theo Ngục Quan ra ngoài cửa ngục. Ngục Quan, đây là Phật Sống Tế Công và Dương Thiện Sinh thuộc thánh hiện đường ở Dương Gian. Thầy trò bữa nay phụng chỉ dạo thăm âm ti để viết sách, mau khai hết những tội đã phạm lúc còn tại thế để làm tài liệu soạn sách khuyên đời. Tội hồn, tôi lúc còn sống phục vụ tại một cơ quan, vì chưa lập được thành tích thấy đồng sự thăng quan thì trong lòng sinh ra đố kỵ. Tôi án viên quản lý đã bất công, cho nên tôi luôn luôn tìm cách báo thù. Do đó, kiếm chuyện, lén tàu lên thượng cấp lại còn vu cho kẻ này làm biến, người kia ăn cắp để ám hại họ. 4 năm về trước, tôi bị bệnh đau gan mạch thác, bị quỷ vô thường hắc bạch áp giải xuống giam tại địa ngục. Sau đó, tôi bị đưa lên đài gương soi ác nghiệp để chiếu rõ lại những hành vi hại người của tôi khi trước, để rồi bị giao qua ngũ điện Xâm La Vương để thẩm xét. Tại đây, Diêm Vương thấy tôi cả giận, mắng là không có tài, đã chẳng an phận, lại còn đố kỵ kẻ hiền tài, lập tâm ác độc hại người, do đó mới bắt tôi thụ hình. Ngày đêm bị quỷ cắt tim, đau đớn, đến xé gan đứt ruột. Lúc còn sống, vì không tin nhân quả báo ứng, cho nên lúc chết tôi mới phải chịu cực hình. Tế Phật, ghen ghét kẻ hiền tài là đánh mất cái tâm. Mi đã phá hoại sự đoàn kết của tập thể, thành ra một thứ ngựa hại bầy. Chúng sinh thường tôn trọng, noi theo người hiền tài mà học hỏi để thăng tiến. Nếu như sinh ra cái tâm đố kỵ, thì lúc chết sẽ bị môi tim như kẻ tội hồn này. Ngục quan, tội hồn thứ hai, mau thuật lại cho Dương Sinh nghe những hành vi phạm tội lúc còn tại thế. Tội hồn, tôi xin tiền là một Phật tử uy y cửa Phật, là cư sĩ tu tại gia, đọc rất nhiều kinh sách, nên gặp tín đồ các đạo khác, tôi đều khinh thị, nhất là loại tín đồ của đạo lão. Tôi còn cho họ là thấp hèn vì lễ bái quỷ thần ngoại đạo, tương lai sẽ không được siêu thăng. Có người đem kinh sách do Thánh Hiền Đường ấn tống tặng tôi đã không thèm đọc, lại còn nói ma quỷ nhập vào người rồi, vung bút loạn lên, đó là một thứ tà đạo. Lúc sống, tôi đã phỉ báng các tôn giáo khác và cho rằng mình là kẻ giác ngộ Phật Pháp, vô lượng cao siêu. Không ngờ, sau khi chết đi, đã không tới được Tây Phương Cực Lạc mà còn bị đài xuống âm phủ. Tôi chẳng được thần hộ Pháp tới nghênh đón mà lại bị âm binh áp giải tới ngũ điện, tống giam vào ngục. Minh Vương thấy tôi lòng buồn giận mắng, mi là quân phản bội, Đức Phật A-di-đà, lòng không có chút từ tâm, thân thụ giới, lòng còn án hận, phỉ báng tôn giáo khác, không ngộ Phật Pháp bình đẳng, đạo nào cũng có đường lối, giáo nào cũng có lý lẽ, chỉ cần tu hành lương thiện, không được phản pháp, làm việc ác đức đều là chính giáo. Mi biết Phật Pháp vô lượng, thần thông quảng đại, sao còn thoát mạ đạo người, tự xưng mình là cao minh. Lúc sống, cố chấp thiên kiến tự cao tự đại, mê cái ta nên xin lòng phỉ báng Pháp, phỉ báng đạo, phỉ báng giáo, Phật tính bị lu mờ nên phải xa xuống chốn này. Mong đồng đạo của Phật chớ học đòi sự sái quấy của tôi mà tạo ác nghiệp uổng phí một đời, cùng rước lấy sự khổ tâm. Tế Phật, tâm Phật mi tối tâm mà mi đòi giảng Phật Pháp, thật đáng tiếc, chẳng những bị cắt tim bữa nay mà hôm khác còn bị xẻo lưỡi đau đớn. Ngục quan, tội hồn thứ ba, hãy mau khai rõ những hành vi sai lầm lúc còn tại thế. Tội hồn, tôi lúc sống làm việc tại một đền hầu bóng, lúc đầu giữ nhiệm vụ ngồi đồng để tuyên hóa chúng sanh. Thánh thần rất là linh ứng, sau đó ông từ giữ đền, không lưu tâm tới tôi. Tôi thấy mỗi giá đồng vất vả quá mà chẳng đem lại ích lợi cụ thể nào nên mất hết tin tưởng. Tôi bèn nói với các tín hữu của đền là việc đồng bóng do người ngụy tạo, quý vị chớ có mê tín. Thiện nam tín nữ nghe nói vậy mất hết lòng tin, không tới đền học đạo tu thân nữa. Tôi cũng bỏ luôn đền, chẳng tới hầu bóng. 7 năm sau, tôi ngã bệnh thác, hồn bị âm binh áp giải tới đệ ngũ điện. Minh Vương mắng tôi, mi là vai chính phụ đồng trong đền, dù không có quan tâm đến mi cũng không nên phỉ báng thánh thần. Mi đã phạm lỗi lớn, vậy đài mi 15 năm ở ngục môi tim, sau đó sẽ giải qua địa ngục thụ hình. Thật hối cũng đã muộn, Tế Phật thương tình xin ân giảm dùm cho. Tế Phật, thần đồng bóng đại biểu tiên thánh, thế nhân không được nhạo báng, nghịch ý tội chẳng tha, cơ bút là để khuyên đời, lại còn ứng vào thiên vận mà phổ độ chúng sinh. Cho nên Đức Ngọc Đế ra sắc chỉ cho lập đền truyền đạo, phỉ báng những đền đó tội rất nặng, không thể tha thứ. Đã tới giờ Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh đa tạ Ngục Quan và các vị tướng quân, xin cáo từ. Ngục Quan, nếu như hai vị tới thăm bản ngục lần nữa thì hoan nghênh lắm. Tế Phật, địa ngục môi tim này rất quan trọng, lần tới chúng tôi sẽ trở lại thăm. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. hồi 34, dạo địa ngục môi tim lần thứ 3. Vào tháng 7, cửa quỷ mở, Phật sống tế công, giáng ngày 3 tháng 7 năm Đinh Tỵ năm 1977. Thơ: Trung Nguyên phổ độ, quỷ môn khai, địa phủ u hồn, thừa hứng lai, thất nguyệt tiêu diêu, tam thập nhật, nhân sinh đắc ý, bất đa hồi. Dịch: Ngục quỷ ngày rằm, được tạm tha, u hồn âm phủ, giả hoang ca, thênh thang tháng 7, 30 buổi, ham thích trần gian, chẳng muốn về. Tế Phật: Tháng 7 thì các cửa ngục mở rộng, anh em được dịp trở lại dương gian, lòng phấn khởi sung sướng. Cho nên, tháng 7 tục gọi là tháng xá tội vong nhân. Mọi việc trên trần đều thận trọng tối đa để tránh sự đụng chạm với các quỷ hồn. Người đời nếu như trong lúc kinh sợ quỷ thần thì tự nhiên không phạm phải những điều lầm lỗi. Cửa quỷ đã mở thì việc dạo âm ty để viết sách có phần trở ngại. Nhưng đã có ta, Hòa Thượng Điên Tế Phật ở đây thì quỷ âm ty sẽ phải tránh xa. Dương sinh, đừng có sợ. Dương sinh, quỷ là do người hóa thân, thấy sự quái gở lòng không kinh hãi thì sự quái gở ắt tiêu tan, con chẳng sợ chi hết. Tế Phật, được vậy thì tốt lắm, mau lên đài sen chuẩn bị dạo âm ty. Dương sinh, con đã ngồi yên, xin ân sư khởi hành. Tế Phật, đã đến nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh, trước mặt là quỷ môn quan và cửa đã mở, vong hồn chen chúc đi ra, kẻ nào kẻ nấy mặt mày vui tươi hớn hở, giống như được hít thở bầu không khí mới. Tế Phật, tháng 7 thì quỷ môn quan mở rộng, phàm những vong hồn ở khu bình dân đều được luân phiên nhau ra khỏi ngục, dạo chơi đây đó thênh thang, kẻ nào kẻ nấy như chim sổ lầm hăng hái nhắm ngã dương gian tiến tới. Dương sinh, những vong hồn này tại sao thấy chúng ta lại tránh né như vậy? Tế Phật, bởi vì chúng ta mang ngọc chỉ ở trong mình, hào quang tỏa lấp lánh, khiến các vong hồn sợ hãi. Dương sinh, có phải hàng năm, cứ vào tiết tháng 7, tất cả các vong hồn tại âm phủ được tạm thả đi đây đi đó, tự do phải không? Tế Phật, không phải, tháng 7, quỷ môn quan tuy mở, nhưng chỉ mở cho khu vong hồn bình thường mà thôi. Những vong hồn ở khu bình thường lúc sinh tiền, tuy không có công đức, nhưng cũng không phạm sái quấy, cho nên họ mới được an trí ở khu bình thường. Đáng lý, họ không được rời các khu của họ, nhưng đến tháng 7 thì địa quan đại xá, họ được luân phiên ra chơi, cho nên ở âm phủ theo đạo của quỷ thì rằm tháng 7 tất cả các vong hồn mới ra khỏi ngục để hưởng sự tế độ. Ngày này Phật giáo gọi là ngày hội vua Lan Bồn, mà đạo giáo gọi là Trung Nguyên phổ độ. Quan viên địa phủ bình thường làm việc có ngày tháng rõ ràng, nhưng âm phủ không ấn định kỳ hạn rõ ràng. Đại khái đó là thể thức sinh hoạt của âm phủ. Dương sinh, mau lên đài sen, chúng ta sẽ đến ngục môi tim để quan sát. Dương sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành. Tế Phật, đã đến nơi, hãy xuống đài sen. Dương sinh, xin tuân lệnh, ngục quan đã ra nghênh tiếp, bữa nay thầy trò chúng tôi lại tới quấy rầy, mong chỉ giáo tường tận cho. Ngục quan, khách sáo quá, bữa nay nhân dịp tiết tháng 7, các ngã đường ở Suối Vàng giao thông bị tắc nghẽn, hẳn là hai vị vất vả lắm. Tế Phật, không hề chi, chúng tôi thấy bên ngoài các vong hồn hoan hỷ lắm, coi vẻ rất tự do. Ngục quan, mời hai vị quá bộ vào trong quan sát, tôi sẽ cung cấp tài liệu để quý vị viết sách khuyên đời. Dương sinh, xin đa tạ, tôi thấy trong ngục tội hồn rên xiết thảm khốc hơn hôm trước nhiều, không hiểu tại sao. Ngục quan, vì gặp tiết tháng 7, những vong hồn vô tội đều được xuất ngục du ngoạn. Những tội hồn này, lúc còn sống, nghe người ta nói đến tháng 7, thì nghĩ rằng sẽ được giải thoát. Nhưng họ có biết đâu rằng gông cùm trói buộc thân họ mất hết tự do. Không những chẳng được tiêu dao mà còn bị giữ lại. Âm binh vẫn vô tình thi hành hình phạt môi tim. Cho nên, tội hồn ruột thắt lòng đau, khổ sở gấp bội phần. Thế nhân, nếu không sớm chuẩn bị trở thành người lương thiện, làm việc nhân đức, tránh xa tội lỗi, thì sau khi chết đi, bị đày xuống đây, sẽ chẳng che giấu được. Vừa mất tự do vừa bị hình phạt, vì thời giờ có hạn, tôi xin gọi tiếp vài tội hồn nữa ra để chúng cung khai. Dương sinh, xin đa tạ, quỷ địa ngục nhẫn tâm dùng dao sắc xả ngực tội hồn, máu tươi chảy ra lên láng, thảm tới nỗi tôi chẳng dám nhìn. Ngục quan, tôi đã đem ra hai vị tội hồn, mau thuật rõ lại những tội ác đã làm lúc còn sống cho Phật sống tế công, và Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường nghe, để hai vị ấy viết vào sách, hầu khiến nhân độ thế. Tội hồn, thú thật, tôi chẳng còn mặt mũi nào ngó ai nữa cả. Tôi lúc trung niên, nhân khi vợ chết, lòng dục lại chưa dứt. Cho nên một bữa nọ, tại đồng vắng cạnh làng, gặp một thiếu nữ, lòng dục nổi lên, tôi bèn ôm lấy lôi vào vườn mía cưỡng dâm. Thiếu nữ ấy kêu gào dãy dụa, cầu xin tôi buông tha, nhưng tôi chẳng còn lý trí, càng khủng bố tinh thần nàng thêm. Tôi đã hăm dọa là nếu nàng không phục tòng, thì tôi sẽ giết nàng. Sau cùng, nàng chịu khuất phục và bị tôi xâm phạm tiết hạnh. Việc đó sau này, tôi biết là trái và hết sức hối hận. Mặc dầu thiếu nữ kia không tố cáo, thư gửi, nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ, nên thường tự trách mình. Chẳng bao lâu, tôi ngã bệnh thác. Hồn tới âm phủ, thấy tôi, Minh Vương cả giận, song vì tôi đã thú nhận hết tội lỗi, nên không cần phải tới đứng trước đài gương soi ác nghiệp. Sau đó, tôi bị kết án 10 năm và bị đài ở tại ngục môi tim thuộc Đệ Ngũ Điện. Tim hiếu sắc cùng cưỡng giam của tôi bị cắt mất. Tính tới nay, tôi đã chịu cực hình được 4 năm. Bây giờ, dầu tôi có hối hận cách nào đi nữa thì cũng không còn kịp. Ngục quan, cưỡng giam phụ nữ, làm hại cuộc đời người ta, tội ác rất lớn. Tuy người đã hối cải, nhưng mà tội đó không thể tha thứ. Bởi lẽ, mi đã tự lao mình vào lưới không thể oán trời giận người được. Khuyên người đời, nếu trót phạm phải ác nghiệp dâm dục, thì phải lập tức sám hối cùng tiên Phật, lập đại nguyện hoặc in tặng 1.000 quyển Địa Ngục Du Ký để khuyến nhân độ thế thì có thể được ân xá. Còn nếu không, sau khi chết, tới địa ngục sẽ bị hành quyết. Lại ra lệnh cho tội hồn khác mau thuật lại những tội ác đã làm. Tội hồn, tôi đau khổ muôn phần, muốn nói ra mà nói không được. Vì lúc xin tiền, tôi có phạm một tội rất nặng, hình phạt thảm khốc mà tôi phải chịu sẽ không bao giờ dứt. Kính xin Phật sống Tế Công giải cứu giùm tôi. Tế Phật, lúc sống, người ăn chơi hoang đàng quá mức, lúc chết, bị quả báo, thì ta làm sao cứu nổi? Tội hồn, tôi quá đau khổ, Tế Công chẳng có phép gì cứu nổi tôi thì thôi, tôi đành chịu tội. Tôi lúc còn sống là kẻ lái xe đón khách, vì không được giáo dục, cho nên thường làm những việc bậy bạ. Tôi rất là hiếu sắc, trong xe của tôi treo đầy hình ảnh khách dâm cùng máy phát âm. Gặp những nữ khách lên xe một mình thì tôi tìm cách tán tỉnh. Nếu bị mắng là hiếu sắc hay quỷ dâm dục, chẳng hạn, thì tôi càng lấy làm thích thú. Đã không hề biết xấu hổ, lại còn tìm cách cưỡng dâm. Có một lần, giữa đêm khuya tôi đón được một thiếu nữ rất đẹp, lòng dục nổi lên, tôi bèn vặn máy phát thanh kêu thật lớn, rồi gồ ga chạy thẳng vào đồng hoang, dùng dao uy hiếp để cưỡng dâm nàng. Tôi hành động bất nhân như vậy đến 3 lần. Không may, 5 năm trước đây, tôi bị tai nạn xe cộ mạch thác. Lập tức, quỷ đầu trâu mặt ngựa dùng xích sắt cột tôi áp giải về âm phủ. Sau khi xét xử xong, tôi bị kết án tù 30 năm và đài tại địa ngục môi tim thuộc Đệ Ngũ Điện. Giờ đây, tôi vô cùng đau đớn và dầu có hết sức hối hận thì cũng đã muộn. Hy vọng dương sinh lúc trở lại thánh hiền đường nên khuyến cáo cho người đời biết là lúc sống không nên phạm những tội ác đó. Kẻo lúc chết, hối không kịp và hình phạt ở địa ngục thì thống khổ vô cùng, không thể nào chịu đựng nổi. Tôi hận mình vì quá nông cạn, cho nên đã phạm đại tội. Giờ đây không cách nào gỡ nổi. Ngục quan, ác nghiệp của tội hồn này quá nặng, đã bị giảm thọ 10 năm tại dương gian. Sau khi hết hạn đày ải, ở đây sẽ còn bị giải giao qua ngục A Tỳ và vĩnh viễn không được siêu sinh. Người đời nên lấy đó làm gương và nhớ rằng tội ham sắc dục là tội đứng đầu trong muôn ngàn tội. Phạm những cuộc giao du về sắc dục bất chính hoặc cưỡng giam phụ nữ trong xe, luật âm phủ sẽ không bao giờ tha thứ. Nếu không cẩn thận, giữ gìn mà lỡ phạm thì sau khi chết sẽ không có phép gì gỡ nổi. Tế Phật, hình phạt môi tim so với các hình phạt khác đã khổ cực gấp vạn lần rồi. Người đời chớ có mù quáng tới nỗi phạm phải tội này, nếu không sau khi chết bị quả báo hối không kịp nữa. Bây giờ thời khắc đã trễ, dương sinh sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Dương sinh đa tạ ngục quan và tướng quân. Tế Phật, mau lên đại sen. Dương sinh, xin vâng, con đã sẵn sàng, mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 35, dạo địa ngục môi tim lần thứ 4, Phật sống Tế Công giáng ngày 16 tháng 7 năm Đinh Tỵ năm 1977. Thơ Hiếu Đỗ Do Như, Phó Hoảng Nga, Gia Tài Vãn Quán, Tận Tiêu Ma, Tham Dâm Đảm Phụ, Tán Danh Tiết, Trụy Lạc Thâm Khang, Án Nại Hà. Dịch: Bạc bài ham thích, kiếp thiêu thân, phú quý sang giàu, phúc chốc tan, thiếu phụ tham dâm, vùi tiết hạnh, hang sâu đọa lạc, há kêu than. Tế Phật, bọn du thủ du thực, không lo làm ăn, không chịu kiếm công kiếm việc, chỉ chuyên cờ bạc làm kế sinh nhai. Nhiều kẻ lương thiện bị dẫn dụ rớt vào bẫy sập, bị tán gia bại sản, thật là đáng thương. Gần đây, đất Trung Bộ sinh ra bọn cướp của giết người, đều do các nạn cờ bạc gây ra. Kẻ đánh bạc đã vô tình sa vào con đường tội lỗi và nguy hiểm. Cho nên, nhỏ thì thành ăn trộm, lớn thì thành ăn cướp, tù tội phát sinh. Do đó, cờ bạc hại rất nhiều người, mầm độc rất lớn. Người đời cho cứ dính dấp vào những việc đó để sau này khỏi ân hận. Tội dâm dục là đầu muôn tội ác, phạm vào là tiêu tan, danh tiết nhục nhã khôn lường. Những phụ nữ, con nhà gia giáo lương thiện phải biết giữ gìn danh dự, không thể phản bội chồng mà làm chuyện tồi bại. Tội đó rất nặng, hình phạt cũng ngang với bọn cờ bạc. Chốn âm phủ, những u hồn kêu khóc thê lương, thảm thiết đều từ đó phát sinh ra. Hôm nay, ta dẫn Dương Sinh vào thăm 16 ngục môi tim để nhìn thấy tận mắt lũ đó. Dương Sinh, chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới nơi, Dương Sinh, mau xuống đài sen. Dương Sinh, thưa vâng, con xuống. Tình hình âm phủ lần này khác với mọi lần, vong hồn đi lại rất là náo nhiệt, không rõ tại sao. Tế Phật, nhân dịp rằm tháng 7 xá tội vong nhân, hai ngày này chốn dương gian nơi nào cũng cúng vong để chẩn tế các tội hồn. Nếu mắc tội nhẹ thì tội hồn có thể xuất ngục để nhận lãnh. Dương Sinh, à thì ra nguyên do là như vậy. Phía trước ngục quan ra nghênh tiếp chúng ta. Ngục quan, hoan nghênh hai vị đã tới thăm bản ngục. Bữa nay nhân dịp xá tội vong nhân rằm tháng 7 nên cảnh tượng ồn ào náo nhiệt, xin hai vị chớ bận tâm. Tế Phật, vậy xin chớ khách sáo, chúng tôi tới là chỉ để làm phiền ngục quan và các vị tướng quân, mong tận tình giúp đỡ chúng tôi. Ngục quan, hai vị phụng mệnh Ngọc Đế, gia công viết sách để khuyên đời, công đức rất lớn, chúng tôi đâu dám không hết lòng. Vậy xin mời hai vị vào trong quan sát sự tình. Dương Sinh, xin đa tạ, trong ngục tội hồn kêu rên không dứt. Tế Phật, những tội hồn bị giam tại ngục môi tim đều phạm trọng tội, cho nên không được hưởng sự khoan hồng để hưởng những lễ vật cúng vong của dương gian. Ngục quan, bữa nay tôi cho áp giải ra hai tội hồn để họ thuật lại nghiệp quả tiền thân. Các mi, hãy nghe ta nói, đây là Phật Sấm Tế Công cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung. Hai vị này đã phụng chỉ Đức Ngọc Đế xuống cõi âm ty thu thập tài liệu để viết sách khuyên đời. Bây giờ, hai tội hồn hãy mau cung khai tất cả những việc đã làm trên đời cho hai vị nghe. Tội hồn: tuân lệnh. Tôi lúc sống lo công tác bên ngoài, luôn luôn bưng bả đó đây để kiếm sống. Tôi thường lấy lữ quán làm nhà, đàn bà lạ làm người quen. Chẳng bao lâu tôi học được thói quen ham mê cờ bạc. Lúc đầu vì hiếu kỳ sao thành thói quen, bữa nào không đánh thì lòng bồn chồn, tai ngứa ngáy. Từ đó tôi trở thành tay anh chị ở các sòng bài. Tuy lãnh nhiệm vụ công tác bên ngoài nên tiền lương cũng khá, nhưng mà nhiều khi cũng thua cháy túi. Cho nên tôi phải chạy tới vay bạn bè. Đời sống gia đình tôi không đối tượng tới nữa. Tới năm 43 tuổi, có một bữa nhậu say, cưỡi xe máy gặp tai nạn mà thác. Sau khi chết, bị âm binh áp giải xuống địa ngục, tôi mới vỡ lẽ ra là bị giảm thọ mất 5 năm. Bị su tra suốt từ đệ nhất điện tới đệ tứ điện. Cuối cùng, giải giao sang đệ ngũ điện. Minh Vương giận dữ, xử tôi 13 năm tù và đày tại ngục môi tim này. Hằng ngày trái tim ham đánh bạc của tôi bị cắt đau đớn, không thể nào tả xiết. Tôi mong người đời chớ nên đánh bài vì địa ngục rất kỵ phường cờ bạc. Ngũ điện Xâm La Vương nếu thấy bọn bạc bài sẽ đánh 100 gậy trước, rồi sau đó mới xét xử. Bọn cờ bạc đôi tay rất cứng vì hằng ngày ngồi ở sòng bài ít hoạt động. Xâm La Vương sai lấy gậy gỗ nện, không những đã nhục nhã mà da thịt lại còn bị bầm dập đớn đau, than khóc thật là thảm thiết. Kính xin Phật Sấm Tế Công giải cứu. Tế Phật, thủ hạ bằng cờ bạc rất vô tình, người lại còn xin ta cứu giúp nữa ư? Hãy ráng mà chịu tội, không nên vọng cầu. Ngục quan, mi không được cầu xin bừa bãi. Nếu chưa dứt được cái tâm ham bài bạc, mi sẽ còn bị đưa đến địa ngục nướng tay, chịu thêm hình phạt. Ai bảo mi lúc xin tiền ham đánh bạc, để rồi sau khi chết phải chịu sự quả báo này. Đừng có oán trời trách người. Tội hồn thứ hai, hãy thuật lại những hành vi lúc còn sống coi. Tội hồn, đông người quá, nói ra thật là xấu hổ. Sau khi đã lấy chồng mà bản tính tôi còn dâm đảng, cho nên thường lén chồng giao du với đám con trai ở quanh vùng. Tôi đã lén lút ăn nằm trước sau, cả thải với 5 người con trai mà chồng tôi hoàn toàn không hay biết. Cho tới năm tôi 54 tuổi, bị mắc bệnh tim mà thác, hồn bị tướng quân hắc bạch áp giải tới trước đài gương soi ác nghiệp để chiếu rọi lại những hành vi xấu xa bỉ ổi, tang chứng rành rành, bắt buộc tôi phải nhận lỗi. Sau đó, tôi bị giải tới đệ ngũ điện rồi bị tống giam vào ngục môi tim với thời hạn là 20 năm. Hằng ngày, tim tôi bị cắt thật là đau đớn. Bây giờ, dù hối cũng không kịp, kính mong Phật sấm tế công xin với Minh Vương dùm để cho tôi được ân xá khỏi khổ. Tế Phật, ngươi là thân phụ nữ, không giữ đạo phu phụ, lại tham dâm, chỉ ham mê hư vinh, không chăm chỉ lo làm việc thiện, ta chẳng thể cứu được ngươi. Ngục quan, xin Tế Phật chớ bận tâm, y thị lúc sinh tiền đã tham dâm, cho nên cái tâm tham dục đó đã bị cắt. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy, lúc sống đã làm những chuyện xấu xa tội lỗi mà không biết ăn năn. Nếu như sớm biết hối cải ăn năn cầu Phật thì có thể được xá tội, nhưng đến khi chết vẫn không chịu sửa lỗi thì bây giờ có xin miễn tội cũng không thể được. Tế Phật, ngục quan nói rất hữu lý. Những kẻ say mê cờ bạc, ham thích dâm dục, nếu biết ăn năn trở lại làm những việc thiện đức ân nghĩa, nguyện với thánh tiên Phật phát tâm ấn tống địa ngục du ký, Dương Sinh mau theo ta trở lại thánh hiện đường. Dương Sinh, xin tuân lệnh, đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã nồng hậu tiếp đãi chúng tôi, xin cáo biệt. Ngục quan, tướng quân, hãy ra lệnh tập hợp để tiễn chân quý khách. Tế Phật, Dương Sinh, mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiện đường. Dương Sinh, thưa con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại trần gian. Tế Phật, đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.